Thưa anh chị em, Đức Giêsu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay, nếu các con yêu mến Thầy thì các con giữ lời Thầy, và ai giữ lời Thầy thì Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến ở trong cuộc sống của chúng ta đó. Có nhiều lần chúng ta cảm nghiệm được rằng là Chúa đi bước trước chứ không phải ta đi bước trước. Có những anh chị em mà đạo gốc ấy, thì nghĩ rằng là mình là người mà đến với Chúa từ xưa rồi, nhưng mà không phải, Chúa luôn luôn đi bước trước. Đây là một trong những người đã được Chúa đi bước trước. Anh giới thiệu cho mọi người biết tên anh là gì, anh bao nhiêu tuổi, anh ở đâu và làm gì.
Con xin thưa cha quý sơ với cộng đoàn, con tên là Nguyễn Hữu Thống, 44 tuổi, con ở bên Tân Bình. Con đến cộng đồng đoàn thương xót là cũng cái duyên vợ con đi đến lòng thương xót Chúa. Vợ con nói con thôi anh đi với em đi thử cho biết. Con nói đi thiệt cái thử gì. Thì cái lần đó con đi, cái vợ con nói câu anh khấn đi, anh khấn cái gì anh khấn, rồi anh hứa cái gì. Nói thôi giờ anh không khấn cái gì hết á, nếu mà đúng thật sự như mà giờ anh đến đây mà được á, như trong đầu anh nghĩ thì lúc đó anh sẽ hứa, chứ anh không có nói trước. Cái vợ mới nói thôi thì thôi để thứ năm, để thứ hai đầu tháng cha Long về rồi anh đến, anh đi lòng thương xót. Con đến con ngồi cuối nhà thờ á, cái xong cái con về đợt đó con được nhiều ơn. Ơn cái nhất là thí dụ như con, bạn bè con đông lắm, hầu như ngày nào con cũng đi nhậu, tháng 30 ngày con nhậu rồi, mới 9 giờ sáng con nhậu rồi. Nhậu xong tăng 2, tăng 3, con đi đủ thứ đó. Vợ con cứ buồn, con nói anh làm gì sao anh dạy dỗ con cái được. Nói thì cái chuyện đó làm ăn sao nói được. Nói thôi anh cứ phó thác cho Chúa đi, rồi sau này anh sẽ được cái này cái kia, anh khỏi phải lo. Con thấy vậy, con nói con hứa con sẽ đọc kinh này nọ. Nhưng mà bây giờ thiếu một ngày con không đi lễ con lại buồn.
Trước đó anh kể chuyện nhậu đi, đang nhậu đã mà anh vô sớm nhanh thế. Anh đi nhậu như vậy coi như là từ 9 giờ sáng rồi tăng 2, tăng 3, tăng 4. Anh làm nghề gì và lúc đó thì anh có nghĩ đến Chúa hay không đã?
Thì con đến Chúa thì con chỉ nghĩ là ở chủ nhật thì con đi lễ. Nhiều khi con đi con ở ngoài nhà thờ mà người ta nói gốc mà gốc cây á, đâu ra con ở nhà thờ thì chắc ăn. Tại con đâu có thuộc kinh cậy gì đâu, con chỉ thuộc bập bẹ thôi. Xong cái bây giờ con đến đây giáo xứ Tân Việt nè, lòng thương xót nè, con cảm thấy con biết được kinh, biết được nhạc lòng thương xót Chúa. Con về con nói với vợ, nói chắc mình ngày nào mình cũng đi, chứ bây giờ đi nhậu làm gì. 3 giờ đến 4 giờ xíu rồi xong tôi về đi nhậu nha. Bà nói ừ anh đi xong về đi nhậu. Riết cái giờ con hết nhậu luôn, đâu có thời gian đâu. Con vô đây con cũng được mấy anh chị trong con ca đoàn lòng thương xót này nọ, nói thôi chọn con cho con tập hát này nọ ở lại với giáo xứ. Con cũng cảm ơn lắm, con cảm ơn cha Long hôm nay đã cho con làm nhân chứng để mà những người lạc đạo cũng suy nghĩ như con, quay về với Chúa. Những người không có đạo cũng có thể là cầu nguyện lòng thương xót chứ vẫn được như con. Con nghĩ là ai cũng có thể cầu nguyện được.
Vợ anh có ở đây không?
Con đi sớm lắm mà con không biết ngồi ở đâu.
Gọi coi vợ anh đâu.
Chắc con đang tin trẻ lạc quá. Bà xã đâu rồi, bà xã? Chắc vợ con ngại lắm.
Vợ anh tên gì thì tôi gọi cho, vợ anh tên gì?
Vợ con là Trần Thị Mỹ Nga.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ, 41 tuổi.
Mỹ Nga đâu ạ? Mỹ Nga 41 tuổi đi lạc chồng, xin quay về với chồng ngay ạ. Kia phải không? Không phải. Đâu rồi cô Mỹ Nga, đâu rồi? Đâu rồi con? Nhưng mà con nhìn thấy mặt con chỉ coi, tự nhiên con lại không nhớ mặt vợ con.
Đồng quá nhìn không ra chơi. Núp ở đâu chơi? Trốn ở đâu rồi? Núp ở đâu rồi?
Anh là người đạo gốc hay là đạo theo?
Dạ con là đạo gốc mà vợ con là đạo theo, mà vợ con lại đi cầu nguyện cho con.
chúng ta thấy một cái điều hết sức là kỳ diệu à. Anh đạo gốc, rồi khi mà lấy vợ thì là vợ anh mới theo đạo, đúng không? Rồi bây giờ thì lại chính là người vợ ở đạo theo ấy lại đi cầu nguyện, lòng thương xót Chúa và cầu nguyện cho anh đạo gốc, anh quay trở về với đạo. Anh kể chuyện trước khi mà anh được quay trở về với Chúa, ngoài chuyện nhậu nhẹt rồi những cái gì anh làm, sao anh kể cho mọi người nghe giống như là một người con hoang đàng, để cho mọi người thấy được rằng là càng tội lỗi bao nhiêu thì ân sủng Chúa càng lớn mạnh bấy nhiêu. Chia sẻ cho mọi người trước khi quay về với Chúa, được ơn thứ nhất là ơn bỏ cái nhậu. Mà anh nhậu vậy là tính ra được có bao nhiêu năm rồi?
Dạ con không nhớ nữa trời. Con nhớ con nhậu lúc 17, 18 tuổi gì đó là con đã nhậu rồi.
Từ năm 17, 18 tuổi đã nhậu rồi, bây giờ là bao nhiêu tuổi?
Dạ, con 44 tuổi.
20 mấy năm rồi. Vâng, 20 mấy năm, bây giờ tính ở trong bụng anh ta thì chắc phải cả triệu lít bia, lít rượu rồi. Rồi khi mà cái con sâu rượu nó vào trong người anh như vậy, làm sao mà anh có thể bỏ được cái chuyện nhậu? Khó lắm thưa anh chị em. Người ta nói có khi bỏ vợ thì bỏ, chứ mà bỏ rượu là không bỏ. Nhưng mà bây giờ thì anh đã bỏ được cái rượu ấy. Anh cho mọi người, chia sẻ cho mọi người biết là sức mạnh ở đâu và làm sao anh có thể bỏ được cái đó.
Dạ thưa cha, con cũng có thể là nhờ lòng thương xót của Chúa. Chúa cha đã ngó đến con. Chứ nhiều khi con đi nhậu, mới nhậu vô đó, cái đi ra, cái tụi con đánh nhau. Mà đụng xe, đa số là đánh, không phải đánh bằng tay. Nhiều khi là có cái gì là có bốn cái đó. Thì cũng vô tình có một cái năm, đó năm 2010, là con mời bạn bè ra nhậu, đánh với nhau mà cha biết đó là đánh người đó bằng chai bia với ly bia không. Mà gãy súng mũi, tét may mày mấy mũi. Cái vợ con nói thôi anh ơi, anh bỏ nhậu đi, anh cầu nguyện Chúa đi, chứ kiểu này là hả, đã tù tội. Mà hầu như con nhậu vô là con biết là cái rượu bia nó không kiềm chế được. Nhiều khi á, con chơi với hết băng nhóm này tới băng nhóm cũng là nhậu nhẹt rồi, đi ra đường là thấy người ta nhìn nghĩ con này nó ba gai mình, hay là đi vô bàn nhậu nhìn với nhau nói con này cà chớn, mình cũng muốn chứng tỏ là mình hơn người ta. Đánh xong rồi nó về suy nghĩ. Và cách đây khoảng cỡ gần cái ngày lễ lòng thương xót Chúa mà cái hôm 15 tháng 4 á, Chúa đó vợ con chở con, con chở vợ và hai con đi về thăm gia đình bên cha mẹ. Khi về đến đây á, cái con mới nói với vợ nó thôi giờ em đi lấy chìa khóa xe, chìa khóa nhà đi, anh đi nhậu. Đang nhậu xong mới nghe tin vợ con bị đụng xe, mà cái thằng nó đụng cũng là thằng xỉn nữa. Cái con mà mới vô nhậu thôi, cái con gọn nhọn gái nói bố ơi, có cái ông xỉn đụng em bây giờ nằm nhà thương, con thì bây giờ bị cái chân, mẹ thì bị cái tay gì đó mà văng đâu mười mấy mét. Con mới nói thôi bây giờ vậy nè, muốn sao cũng được. Tới hồi con lên, mà trước khi con lên con điện cho bạn bè là bạn bè lên trước rồi, cái con mới kìm lại nó thôi tụi bay ơi lên coi nó sao thôi, đừng đánh người ta vậy đó. Cuối cùng lên thì con của con đi chụp bệnh viện tùm lum la mà không bị gì hết á, ba mẹ con không bị gì, mà cái người đó người ngợm bầm dập chạy chụa tùm lum hết. Con mới nói thân á, mình mà xỉn chỗ này chắc hôm nay gia đình mình chết hết. Mà tự nhiên sao á, Chúa che chở cho gia đình con không ai bị gì. Cái người đó mới năn nỉ nó đền cho gia đình con, đền cho tiền thuốc, tiền CT rồi nó. Con nói thôi không cần, Chúa đã cứu mạng rồi, không cần tiền bạc gì đó, thôi em đi lo cho chồng em, chứ còn anh không cần đâu. Vợ cũng không bị gì, con cũng không bị gì, được rồi. Về thấy vậy, cái thằng xỉn nó đụng vợ con á, cái xung quanh mà những người ở bên đường á, người ta ra người ta đánh nó quá trời luôn. Con nói nếu mà các con xỉn mà con lỡ con chạy xe kiểu vậy á, con cũng bị ăn đòn y chang thằng đó. Đâm ra con về con suy nghĩ đủ thứ đó. Con nói thôi con bỏ rượu cho rồi, con không dùng nữa, có uống thì uống một chai hai chai vui vẻ rồi đi về, chứ không có say sưa như ngày xưa nữa. Dạ.
Rồi sau đó thì anh đi, ai đưa anh đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa ở nhà thờ Tân Việt đây, rồi ai đưa anh vào ca đoàn, rồi từ ngày đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa và tham gia ca đoàn anh thấy thế nào, anh chia sẻ cho mọi người để họ, những anh em còn đang say sưa say xỉn, những anh em còn đang xa Chúa, những anh em còn đang đậu gốc nhưng mà là gốc cây, gốc đường, thì họ nhận ra rằng đây là một chứng nhân đã được Chúa biến đổi như thế nào để họ được quay trở về với Chúa?
Dạ, con cũng xin thưa thật, con á là vô cả đoàn, con cũng nhờ mấy anh chị như là có anh Đẩu, rồi chị Phượng, chị Huê này nọ, với anh Thái, nói thôi em vô cả đoàn đi, không biết hát thì mấy anh chị tập dần dần, rồi ai cũng quen thôi, chứ không có ai mới ngày nào cũng biết hát đâu, như chị cũng vậy. Con cũng nói thôi kệ, mình hồi nào giờ hát á, là con hát có rượu có bia con mới hát được, tại con đi karaoke mới hát được, chứ còn hát khang con hát không được. Nhưng mà con lên con nói thôi để con tập từ từ, con sẽ ấy. Nhưng mà khi mà con đi được ngày đầu rồi, ngày thứ hai con nói muốn hát nữa, mà không có ca đoàn nào, con thấy ca đoàn nào con cũng chui vô, chui đại vô con hát. Không phải là có ca đoàn Lòng Thương Xót không, mà ca đoàn cộng đoàn năm giờ chiều con cũng vô con hát, rồi ca đoàn cộng đoàn mà 5 giờ sáng con cũng vô con hát nữa.
Rồi anh đến với Đồng Thương Xót Chúa rồi anh thấy sao? Chúa biến đổi anh đến mức độ mà bây giờ là 5 giờ sáng đi hát lễ sáng, 5 giờ chiều đi hát lễ chiều. Không có dễ đâu thưa anh chị em. Nói vậy chứ nhưng mà không dễ tí nào. Vì bạn bè nó sẽ cứ tiếp tục nó cám dỗ, tiếp tục nó rủ rê. Và anh phải nhớ một điều là ma quỷ khi mà nó bị giật khỏi bàn tay của nó, con người của anh, là nó điên lên, nó gầm gừ, nó tìm mọi cách để nó giật lại khỏi bàn tay của Chúa, khỏi Lòng Thương Xót của Chúa. Anh chia sẻ cho mọi người, bạn bè nó vẫn tiếp tục rủ rê, nó cám dỗ, và lâu lâu anh còn bị giằng co bởi cái quá khứ nó lôi anh vào chuyện cũ nữa hay không, và như thế nào?
Dạ con cũng sợ lắm cha. Tại con sợ như vậy nè, bạn bè nó cứ lại nó khích, nó nói một câu á, tao thấy ở xóm tao ông đó ông cũng đi tu này nọ thế này kia, nói thôi cái chuyện đó là chuyện của người ta. Cái con mới nói với tụi nó là sao con tu cứ quỷ cứ ám hoài. Con nói vậy á, tại vì sáng là nó đến nó rủ đi nhậu. Tại con thì con làm nghề xe, nhiều khi á là hồi trước thì cũng hay độ xe để đua xe đó cha. Rồi giao thông á thì kiểu như con cũng hay sửa xe cho tụi nó biết con. Đâm ra nó cứ rủ con là đi nhậu, mà thầy cha biết rồi, giao thông này nó cứ alo nó tai nạn xe cộ gì, nó coi như là cái chuyện con là nhậu suốt. Nhưng mà con bây giờ con chỉ nói thôi, có gì được thì làm, còn không được thôi con không cần nữa. Con chỉ cần đến Chúa. Con nói ví dụ như mày thích thì mày đến tiệm tao làm, không nhậu, sòng phẳng. Tao nhờ mày làm cái biển số xe tao trả tiền, còn tao nhờ mày lãnh cái xe tao đóng phạt để thôi, chứ con không có ăn nhậu nữa. Con muốn là lý trí mình tốt để mà còn dạy dỗ cho mấy đứa con, để cho nó còn phải đến với Chúa, nó phải hiểu nữa. Chứ sống mà cứ nghĩ là mình nghĩ là thôi mình làm dây anh dây chú thì họ mình ngon lành là một ngày nào đó cũng phải trả giá, con nghĩ như vậy. Thôi bây giờ con cũng cầu cho những ai á, tin vô Lòng Thương Xót Chúa, con nghĩ là từ cái đau ốm, cái tai nạn hay là cần cái gì cứ cầu nguyện đi, ngày hôm nay không được thì ngày sau. Con nghĩ con cầu không có cầu, mà vợ con cầu nguyện cho con có một lần là con đến đây con biết đây luôn. Dạ, con cảm ơn cha con hết rồi cha.
Xin cảm ơn người anh em rất là nhiều. Bây giờ anh đã hát được, anh hát tặng cho các đoàn công đoàn một bài được không? Không có rượu hát được không?
Vậy là sư cha hơi bữa khác đi cha. Tại vì mấy hôm rồi con mới cứ vô ca đoàn rồi cha. Dạ.
Chơi quen rồi, xin cảm ơn anh em rất là nhiều. Giờ một tràng pháo tay nữa để chúng ta cảm người anh em này. Tôi thấy đó là một cái chuyện vô cùng kỳ diệu. Khi chúng tôi gặp Đức Trà Khảm, nói chuyện về cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa, nói chuyện về những chứng nhân, thì Đức Cha Khảm có nói với tôi như thế này, là đôi khi người ta đến, người ta xin được ơn chữa lành bệnh tật, người ta đến nhiều, nhưng mà cái điều quan trọng hơn cả là ơn sám hối, là ơn quay trở lại. Vì nếu mà cha gặp được những chứng nhân mà là những tay anh chị, những tay cốt cán đó, mà họ được ơn quay trở về đó, thì những lời chứng đó còn mạnh hơn cả những lời chứng của những người bệnh ung thư hay là bệnh hiếm muộn mà họ có con hay là được chữa lành. Chúng tôi vẫn cứ cầu nguyện để lúc nào Chúa muốn thì Chúa sẽ sai những con người ấy đến. Lúc nào mà Chúa thấy cần thiết thì Chúa sẽ để những con người ấy xuất hiện. Vì có rất nhiều người được ơn thưa anh chị em, không phải chỉ có một mình người anh em này thôi. Có rất là nhiều người họ được ơn, nhưng mà đến giờ, đến thời, đến buổi nào đó Chúa muốn tỏ mình ra. Như Chúa Giêsu nói, thầy sẽ tỏ mình ra Chúa tỏ mình ra cho chúng ta nơi những chứng nhân ấy. Và hôm nay Chúa gửi một chứng nhân hết sức là đặc biệt, một tay anh chị, một tay cốt cán, một người đạo gốc, một người mà chưa bao giờ nghĩ đến chuyện là có ngày mình sẽ đi hát lễ ngoài chuyện đi hát karaoke, một người mà chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có ngày mình sẽ rước mình Thánh Chúa ngoài chuyện đó là ăn nhậu mà thôi. Nhậu từ năm 17 tuổi, bây giờ là 40 mấy tuổi, nhậu từ 9 giờ sáng cho đến có khi là 1-2 giờ sáng hôm sau. Ấy thế mà Chúa đã biến đổi cái con người ấy từ một con sói dữ ấy. Nếu mà như ngày xưa mà ai mà đụng vào vợ con anh ấy như thế, chắc là anh phải dần cho một trận đến nơi đến chốn, đúng không? Nhưng mà lần này anh ấy, các chiến hữu đã đến rồi, sẵn sàng mã tấu để mà xử đẹp cái thằng mà đụng vợ con anh ấy giăng cả 10 thước đó. Mà anh bảo thôi, đến coi thôi, đừng có đánh người ta làm gì. Và từ cái câu chuyện mà cái người say xỉn ấy, anh không đánh thì những người hàng xóm họ cũng dần cũng đánh, vì họ không chịu nổi. Cứ uống rượu vào say xỉn rồi gây ra bao nhiêu tai họa, chết chóc cho biết bao nhiêu những người khác, rồi cho chính bản thân mình. Cho nên họ đã phải xử cái người đó. Và anh thấy đó như là một lời nhắc nhở mình rằng, nếu mà tôi cứ tiếp tục đi vào con đường ấy, rồi có ngày tôi cũng sẽ như thế mà thôi. Ác giả ác báo, tôi phải lãnh lấy cái hậu quả đó mà thôi. Và những cái biến cố ấy là một lời mời gọi thức tỉnh anh ta, là quay trở về. Nếu các con yêu mến Thầy thì hãy giữ giới răn của Thầy. Chúa yêu mến anh và mời gọi anh giữ lấy giới răn ấy. Giới răn ấy đó là giới răn yêu thương. Anh đã biết tha thứ cho người đó, anh đã biết yêu thương người ấy, và bây giờ anh đã trở thành một người mà được Chúa chiếm hữu, được Chúa yêu thương, để mà dâng hiến thời giờ, sức lực của mình để phục vụ Chúa, phục vụ anh chị em. Thưa anh chị em, qua câu chuyện đó, mỗi một người chúng ta mới thấy được rằng là lòng thương xót của Chúa kỳ diệu lắm. Chúa yêu thương con người ta và Chúa tìm mọi cách để mà cứu chữa con người ta. Ai yêu mến Thầy thì giữ giới răn của Thầy. Và người nào giữ giới răn của Thầy thì Thầy sẽ yêu mến người ấy. Ở đây ai là người mà yêu mến Chúa giơ tay? Ai yêu mến Chúa giơ tay? Này, nghe lại lần nữa đây nha. Ai yêu mến Chúa thì giơ tay lên. Nguyên bằng ngày ông cho đức lễ, không ông nào yêu mến Chúa hết. Chúng ta sợ tuyên xưng niềm tin của mình lắm. Vì lý do đó là gì? Ai cũng có thể giơ tay nói rằng tôi yêu mến Chúa. Nhưng mà nếu mà hỏi tiếp câu thứ hai, Chúa nói ai yêu mến Thầy thì giữ giới răn của Thầy. Cái đó là ngại lắm mà nha. Cái đó là khó lắm mà nha. Cái đó là lý do mà ta không dám giơ tay để trả lời câu hỏi thứ nhất là ai yêu mến Chúa. Ai cũng nói rằng con yêu mến Chúa chứ, yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn chứ. Nói thì dễ, nhưng mà giữ giới răn của Chúa, mà giới răn của Chúa, Thánh Gioan nói có gì là khó đâu. Giới răn của Chúa đó là yêu mến anh em của mình. Giới răn của Chúa đó là để Chúa chiếm hữu cuộc đời của mình. Giống như người anh em vừa rồi, khi mà tôi yêu mến Chúa rồi thì cái tình yêu ấy giúp cho tôi thắng được tình yêu của rượu, đúng không? Khi tôi yêu mến Chúa rồi thì tình yêu ấy thắng được những lời mời gọi rủ rê cám dỗ của những chiến hữu rủ tôi đi nhậu, rủ tôi đi tăng hai, tăng ba, karaoke, bia ôm, rồi massage, rồi đủ thứ chuyện khác. Cho nên khi mà tôi yêu mến Chúa thì chính tình yêu của Chúa sẽ gìn giữ tôi khỏi sa ngã, khỏi phạm tội. Và vì yêu mến Chúa cho nên tôi sẽ không có làm những điều để làm mất lòng Chúa, làm cho Chúa phải buồn. Đó ngày xưa ta gọi là ăn năn tội cách. Chọn hay chẳng chọn? Chọn. Là vì yêu mến Chúa mà tôi không làm cái chuyện xấu để cho Chúa phải buồn. Giống như đứa con yêu mến mẹ cho nên con sẽ chăm học, con sẽ ngoan ngoãn, con sẽ chịu khó. Vì nếu mà con lười học, điểm nó xấu thì con sợ mẹ buồn. Nếu mà con đi chơi lêu lổng rồi người ta đến người ta mách thì con sợ mẹ buồn. Vì yêu mến mẹ, sợ mẹ buồn, cho nên con cố gắng chăm học, cố gắng ngoan ngoãn, chứ không phải là vì này nha, một roi và đít bây giờ đấy nha, con học bài quét nhà đi, không thì ra quỳ gối bây giờ, con quét nhà. Cái đó là vì yêu hay vì sợ? Sợ. Mà anh chị em là những người làm cha làm mẹ, anh chị em thấy rằng con cái mình nó vâng lời mình vì yêu mến mình, anh chị em thích, hay là vì nó sợ mà anh chị em thích? Vì yêu mến thôi. Cũng giống như là cha sở của anh chị em ra đây dạy dỗ, giảng dạy, hướng dẫn anh chị em, mà anh chị em làm theo những lời hướng dẫn ấy, làm đi có ông ấy la cho bây giờ. Cha sở mà nghe được câu đó chắc chán lắm. Trời ơi, nó chỉ sợ tôi la nó quét nhà thờ, chứ có phải là vì nó yêu mến ngôi nhà thờ này mà nó quét đâu. Ngồi im con cha ông ấy la cho bây giờ. Trời ơi, nó vì sợ tôi nó ngồi im, chứ có phải là vì nó yêu mến Chúa mà nó muốn lắng nghe lời Chúa đâu. Ngồi thẳng lên, ông cha ông quạt cho bây giờ. Trời ơi, nó ngồi thẳng lên là vì nó sợ tôi quạt nó, chứ có phải vì nó yêu mến Chúa đâu. Cho nên nếu mà anh chị em mình làm cũng công việc ấy, mà ta làm vì sợ và ta làm vì yêu, hai cái nó hoàn toàn khác nhau. Nếu mà người ta dí súng vào lưng chị mà bảo là đi lễ lòng thương xót, đi không?
Dạ đi.
Phải đi thôi, nhưng mà đi vì cái gì?
Dạ thưa cha, đi vì lòng yêu mến Chúa.
Cái bà này ba phải rồi. Tôi dí súng vào bảo đi lễ lòng thương xót Chúa là mình sợ mình đi, hay là mình yêu mến Chúa mình đi? Không đi bắn bỏ à nha. Đi không? Đi, đi là vì?
Vì sợ.
Vì sợ mà đi, đúng không? Còn này, bà ơi, đi lễ lòng thương xót Chúa đi, Chúa thương bà lắm, bà đi không?
Thưa cha, có đi.
Mấy núi cũng.
Thưa cha, cũng lội mấy đèo cũng qua.
Đấy, thôi rồi, đấy là đó, vì lòng yêu mến Chúa. Thưa cha, một tràng phát tay cho những người vì lòng yêu mến Chúa đấy. Nó mới nói rằng, yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Nếu mà không vì lòng yêu mến Chúa, giờ này anh chị em ở nhà chơi sướng hơn, mưa mà anh chị em đến đây là chỉ có động cơ duy nhất là vì yêu mến Chúa mà anh chị em đến thôi. Mà vì anh chị em cảm thấy rằng Chúa yêu mến anh chị em, Chúa yêu thương anh chị em, cho nên anh chị em đến. Và khi ta làm bất cứ công việc gì vì lòng yêu mến, thì những cái mệt mỏi, những cái mệt nhọc, những cái vất vả, những cái chuyên chuyên, những cái gian nan ấy, ta dễ vượt qua được. Ta có sức mà vượt qua được, ta có sức mà chịu đựng được. Cũng giống như thưa anh chị em, trong 4 ngày, 13, 14, 15, 16, có 4 ngày mà chúng tôi đi đến ba giáo phận Hà Nội, Thái Bình, Bùi Chu, mà đi vòng tới 11 nhà thờ, cứ sáng một xô, chiều một ca, tối một ca như vậy. Đi từ 4 giờ sáng mà về đến nhà là 12 giờ đêm, tắm rửa là 2 giờ sáng, chớp mắt 2 tiếng đồng hồ, 4 giờ sáng dậy là rong ruổi cả trăm cây số. Cứ vậy đến nhà thờ nào cũng làm 2-3 tiếng đồng hồ, nói hát ca dâng lễ cầu nguyện, rồi lại tiếp tục đi. Mà suốt như vậy mà vẫn không thấy nó mệt. Sức khỏe thì nó phải tiêu hao chứ, nhưng mà vì lòng yêu mến Chúa nó thúc đẩy mình, cho nên mình cảm thấy đi đến đâu cũng thấy vui, và đi đến đâu cũng thấy rằng người ta yêu mến Chúa, người ta đón nhận lòng thương xót của Chúa, người ta cũng chẳng thấy mệt. Anh chị em tưởng tượng coi là lễ 4 giờ sáng mà từ 8 giờ tối họ đến họ canh, họ trực. Lễ 9 giờ sáng thì 4 giờ sáng họ đã đi rồi. Lễ 3 giờ chiều thì 12 giờ trưa họ đi giữ chỗ. Và lễ 7 giờ tối thì 3 giờ chiều họ đi giữ chỗ. Nếu mà không có lòng yêu mến Chúa, làm sao họ chịu được nổi cái chuyện đó? Thưa anh chị em, chính con người không thể chịu được, đói khát chật đường xa, tốn kém thời giờ, sức khỏe, tiền bạc. Nhưng mà khi họ có lòng yêu mến Chúa rồi thì họ cảm thấy điều đó không nghĩa lý gì cả. Và Chúa đấng giàu lòng thương xót, Chúa đấng đầy tình yêu thương, Chúa chẳng để ai thiệt thòi bao giờ. Nếu mà bình thường người ta ngồi nửa tiếng đồng hồ người ta sẽ đau lưng, người ta ngồi 3 tiếng đồng hồ Chúa vẫn cho người ta thoải mái. Người ta vẫn có thể đi bộ cả 5-6 cây số để đến tham dự thánh lễ, đi về và vẫn vui tươi hân hoan phấn khởi. Và người ta chấp nhận bỏ xe ở đó liều. Đó là liều chứ, đâu có gửi xe gì đâu, chỉ khóa cái xe lại rồi đi vào đi lễ cả mười mấy ngàn người như vậy, và ra về cứ xe ai người đó lấy, chẳng mất mát gì cả. Có phải là Chúa đã làm cái công việc ấy không, thưa anh chị em? Có phải là Chúa đã biến đổi lòng dạ con người để họ nhận ra tình yêu của Chúa và họ sống với tình yêu đó không, thưa anh chị em? Để cho anh chị em vững lòng tin hơn, tôi xin phép được đọc cho anh chị em nghe một vài những con người nữa mà họ đã được Chúa biến đổi, họ đã được Chúa yêu thương, họ đã được Chúa chữa lành như thế nào, để ta tin chắc chắn rằng nếu ta yêu mến Chúa, ta giữ giới răn của Chúa, thì Chúa yêu mến ta, Chúa ở trong ta, và bất cứ điều gì ta xin, Chúa cũng sẽ làm cho chúng ta như là chúng ta mong ước. Đây là một em bé ở Tân Việt viết cho tôi lá thư như sau. Thưa cha, con là Du Xe Đoàn Mạnh Quân, năm nay con là 6 tuổi, chưa vào lớp 1. Ba mẹ con cho con tiền bỏ heo đất, heo của con nhỏ đập ra được 200.000 đồng. Con xin gửi cha để cha làm từ thiện cho những bạn nghèo hơn con. Xin cha cầu nguyện cho gia đình con khỏe mạnh. Ba mẹ con có việc làm, cho anh con năm nay thi lớp 9 được như ý muốn. Xin cha cầu nguyện cho anh con đạo đức, bác ái, tin Chúa nhiều hơn và chăm học không còn đi chơi nữa. Cho bà con hết đau miệng, con xin tạ ơn Chúa. Cảm ơn cha và cộng đoàn. Con là một con chiên thuộc giáo xứ Tân Việt, 6 tuổi, chưa vào lớp 1. Chúng ta thấy một đứa bé mà nó tràn đầy lòng yêu mến Chúa kìa. Và lòng yêu mến Chúa ấy nó được nó thúc đẩy bằng việc là thực hiện điều răn của Chúa là yêu người chị ạ. Nó biết để dành, để giúp, để chia sẻ cho người khác. Có những người mình chỉ nói rằng con yêu mến Chúa, nhưng mà ta không dám thực hiện việc là thi hành điều răn của Chúa, mà điều răn của Chúa là yêu thương con người, là bác ái, người ta không dám làm chuyện đó. Người ta chỉ nói yêu Chúa bằng môi, bằng miệng mà thôi, chứ còn không đem ra thực hành điều răn của Chúa là yêu thương anh em mình. Một lá thư khác, thưa anh chị em. Con là Teresa Hồ Thị Cẩm Vân. Con tạ ơn Chúa và Đức Mẹ đã nhận lời cầu nguyện của con. Nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con, nay con đã có được việc làm như ý nguyện. Con tạ ơn Chúa, cảm ơn Đức Mẹ. Con xin gửi cha tháng lương đầu tiên con nhận được là 2 triệu đồng. Nhờ cha làm việc bác ái giúp con để chia sẻ hồng ân Thiên Chúa đã ban cho con với những người khó khăn. Xin Chúa ban cho cha và cộng đoàn sức khỏe để làm chứng nhân và loan báo tin mừng của Thiên Chúa. Xin cầu nguyện cho con luôn được sống trong tình yêu thương của Chúa và mẹ. Con Teresa Hồ Thị Cẩm Vân. Thưa anh chị em, người ta cầu nguyện thì người ta được ơn, và người ta biết rằng đó là tình yêu của Chúa. Các con yêu mến Thầy thì giữ giới răn của Thầy, và người ấy đã giữ giới răn của Chúa là dám nhường cơm xẻ áo, nhường nguyên một tháng lương cho những người nghèo. Và làm như vậy thì ta thấy Chúa ban rất là nhiều ơn. Và đây chúng tôi xin đọc cho anh chị em một trong những ơn mà những anh chị em ở ngoài miền Bắc họ nhận được như thế nào. Đây là một người ở giáo xứ Mỹ Đình, giáo phận Thái Bình. Con là Nguyễn Thị Mít, sinh ra và lớn lên tại giáo xứ Mỹ Đình. Năm nay con trọn 60 tuổi. Cách đây 3 năm con đi bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội để khám và chữa. Bác sĩ, tiến sĩ, giáo sư nói bệnh của con chưa có thuốc chữa, mà chỉ có uống thuốc cho cầm lại để không phát triển nhanh hơn. Con rất buồn và tinh thần suy sụp, không còn con đường thoát ra khỏi căn bệnh nguy hiểm này nữa. Sớm tối con chỉ biết tín thác vào Chúa và mẹ Maria. Xin Chúa và mẹ cùng thánh cả Giuse chữa bệnh cho con. Con có một người anh trai đi vào miền Nam tham quan, nhận được tin là ở nhà thờ Chí Hòa và những nhà thờ khác có cha đến để cầu nguyện và dâng thánh lễ kính lòng thương xót Chúa, nên gia đình con mới quyết định là đưa con đến nhà thờ Chí Hòa để con được Chúa chữa lành và xin cộng đoàn cầu nguyện cho con. Trước khi con đi, sức khỏe của con rất yếu, nhưng con cứ xin Chúa ban cho con đi được đến nơi và về đến nhà được bình an. Thật vậy, Chúa dẫn con đi đều gặp may mắn. Tối thứ tư con tới Đồng Nai, sáng thứ năm con tới nhà thờ để hiệp dâng thánh lễ và cầu nguyện. Con vô cùng phấn khởi. Từ đó con cảm thấy Chúa đã ban cho con bình an và tín thác vào Chúa. Thứ năm đầu tháng con lại tới nhà thờ để hiệp dâng thánh lễ. Hôm sau con phải về ngoài Bắc. Nhưng cha ơi, Chúa chẳng để con thất vọng. Chúa đã an ủi, chữa lành những đau đớn bệnh tật của con dần dần. Tới nay đã khỏi được 8-9 phần rồi. Con không ngờ Chúa lại thương con như vậy. Một tin vui đến với con là Chúa đưa cha về đến quê hương Thái Bình để con có cơ hội tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện. Con xin gửi cha một số tiền rất nhỏ mà người thân cho con để lấy thuốc. Nhưng hôm nay con không cần phải mua thuốc nữa. Con xin nhường lại cho những người đau ốm bệnh tật. Xin cha vui lòng nhận để làm việc bác ái giúp con. Con là Maria Nguyễn Thị Mít, 60 tuổi, xứ Mỹ Đình, giáo phận Thái Bình. Và đây là một người nữa ở ngoài. Nhiều lắm thưa anh chị em, chúng tôi xin đọc cho anh chị em nghe một em bé nó được ơn như thế này. Con là Maria Lê Thị Hiền Thục, 11 tuổi, học lớp 5. Hai tay của con hôm bữa tới giờ nó nổi mấy cái mụn, mà nhờ cha cùng cộng đoàn cầu nguyện nó sắp hết rồi. Rồi sao con sắp phải thi bậc tiểu học, xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con, cho bà nội bà ngoại con được luôn luôn khỏe mạnh. Hôm bữa con có viết thư và đọc kinh cầu nguyện cho hai tay của con hết nổi mụn, vậy mà mới có một tuần thôi, hai tay của con đã giảm dần, không còn nổi mụn nhiều như trước nữa. Con vui lắm cha à. Con xin Chúa cùng Đức Mẹ, ông Thánh Giuse ban xuống nhiều ơn cho cha cũng như cộng đoàn để loan báo lòng thương xót Chúa. Con có chút ít để giành được gửi cha làm bác ái. Con Maria Lê Thị Hiền Thục, 11 tuổi. Mà thưa anh chị em, còn nhiều lắm những ân huệ mà Chúa ban cho chúng ta. Nếu ta yêu mến Chúa và giữ các giới răn của Chúa, và khi ta yêu mến Chúa, ta giữ các giới răn của Chúa, thì Chúa yêu thương ta, và Chúa Cha, Chúa Con đến ngự ở trong ta. Và đó là một cái ơn lớn lắm thưa anh chị em. Ơn mà ta được Chúa Cha, Chúa Con ngự trong ta, và Chúa Thánh Thần đến soi sáng để giúp ta hiểu được những gì mà Đức Giêsu dạy dỗ ta, loan báo tin mừng cho ta. Chúa Thánh Thần sẽ làm cho ta hiểu được những điều ấy. Chúa Thánh Thần sẽ đốt lên trong ta ngọn lửa yêu mến ấy, và Chúa Thánh Thần sẽ làm cho lòng của ta nổi lên những tâm tình yêu thương bác ái chia sẻ với những anh chị em mình. Đó là cách ta giữ các giới răn của Chúa. Và từ đó thì anh chị em thấy được rằng là cuộc đời của mình nó vui hơn, cuộc đời bỗng dễ thương hơn. Vì xưa đến giờ ta làm những công việc chỉ vì bổn phận ta phải làm. Thôi đi lễ Chúa Nhật đi, có mắc tội trọng bây giờ, thứ sáu tuần thánh đến lo mà ăn chay kiêng thịt đi, rồi là một năm phải xưng tội lễ một lần đi. Ta làm những công việc ấy nó nặng nề, phải không? Rồi tối đi ngủ đọc kinh đi, rồi có tối này là mất linh, chết là mất linh hồn, làm việc nó nặng nề lắm. Nhưng mà bây giờ đến với lòng thương xót Chúa, anh chị em nghiệm thấy được rằng Chúa thương xót con quá, Chúa yêu thương con quá. Dù con tội lỗi thế nào, dù con yếu đuối thế nào, dù con sa ngã thế nào, Chúa vẫn cứ yêu thương con. Chúa vẫn cứ mời gọi con đến để được Chúa yêu thương, để được Chúa chữa lành, để con cảm nghiệm tình thương của Chúa. Cho nên bây giờ con thấy đến dự thánh lễ là một cái ân huệ, là một cái niềm vui. Đến cầu nguyện là một buổi con được thỏ thẻ tâm sự với Chúa. Và những khó khăn, những thử thách là những lời mời gọi mà Chúa mời gọi con, là hãy cùng với Chúa chịu đau khổ để cầu nguyện cho những anh chị em khô khan, nguội lạnh, tội lỗi được ơn quay về với Chúa. Và nếu bệnh tật của con còn chưa được chữa lành, thì cũng là một lời mời gọi yêu thương của Chúa, để con được hiệp thông những đau khổ của con với Chúa, mà cầu nguyện cho biết bao nhiêu những linh hồn khác họ đang lìa xa khỏi lòng thương xót của Chúa. Họ đang khô khan nguội lạnh mà không được ai cầu nguyện cho, thì đấy là cách mà chúng ta được Chúa ở cùng. Và khi ta được Chúa ở cùng rồi, ta đâu còn thấy cần thiết sự gì nữa, thưa anh chị em. Có Chúa là có tất cả. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!